Chúa Giêsu Kitô là lời nhập thể. Chúa đã giáng sinh, đã hóa thân làm người để tỏ Cha là vị Thiên Chúa thần linh, chân thật, duy nhất và toàn thiện toàn ái cho loài người tạo sinh chúng con có thể nhận biết. Nhờ đó, chúng con được sự sống và là một sự sống viên mãn. Như Cha ở trong Chúa và như Chúa ở trong Cha, và như cả hai cha con ở trong đệ nhất tạo vật đầy ơn phúc Maria. Hôm nay, thứ Hai ngày 18 tháng 12 năm 2006, tuần Bát Nhật trước lễ Giáng sinh. Xin thần chân lý dẫn dắt chúng con vào tất cả sự thật, để chúng con thực sự cảm nghiệm thần linh được tin mừng sự sống. Từ phụng vụ lời Chúa theo sách Jeremiah và phúc âm theo thánh Matthew, qua sống thánh chứng nhân theo chuyện về mẹ Maria và nơi giáo hội hiện thế về mầu nhiệm nhập thể Giáng sinh với Đức Thánh Cha John Paul đệ nhị. Phụng vụ lời Chúa theo sách Jeremiah đoạn 23 câu 5 đến câu 8 ghi lại lời Chúa tiên phán về ngày Ngài sẽ làm mọc lên từ nhà David một chổi công chính. Và phúc âm thánh Matthew đoạn 1 câu 18 đến câu 24 ghi lại việc thánh Giuse biết được mẹ Maria thụ thai Chúa Kitô bởi thánh linh.
Ý chính phụng vụ lời Chúa hôm nay đó là việc thiên thần đến báo mộng cho thánh Giuse đang tính bỏ vị hôn thê đính hôn của mình mà đi, biết được nguồn gốc thần linh nơi việc hiện hữu của thai nhi trong lòng bạn của ông. Thật vậy, nếu bài phúc âm hôm qua, ngày đầu tiên của tuần Bát Nhật trước lễ Giáng sinh, cho thấy Đức Giêsu Kitô thực sự là một con người lịch sử theo huyết tộc Giuđa của dân tộc Do Thái, căn cứ vào gia phả của người, và con người lịch sử này theo lời tiên báo, thì bài phúc âm hôm nay tiếp tục cho thấy chính nguồn gốc thần linh của việc hạ sinh Đức Giêsu Kitô qua lời thiên thần Chúa hiện ra trong giấc ngủ mà nói cùng Giuse là một con người chính trực, không muốn tố giác bạn mình, đã quyết tâm bỏ đi cách kín đáo. Thiên thần nói chính bởi thánh thần mà Maria đã thụ thai con trẻ này. Việc thánh Giuse tỉnh dậy đã làm như lời thiên thần Chúa chỉ dẫn và đón nhận Maria về làm bạn mình, căn cứ vào một giấc mơ, không phải là một thái độ đơn sơ và tin nhảm của một con người công chính như thánh Giuse, mà là vì những gì thánh nhân được báo mộng đều hợp với sách thánh. Tất cả những điều này xảy ra để làm hoàn tất điều Chúa phán qua tiên tri: một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh một người con trai. Đúng thế, người con trai này, theo sách thánh của bài đọc một hôm nay cho thấy, chính là một mầm công chính mà Thiên Chúa đã tiên hứa từ thời cựu ước: ta sẽ làm mọc lên cho nhà David, để là một đức vua, Ngài sẽ trị vì và cai quản khôn ngoan. Vào những ngày của người, Giuđa sẽ được cứu, Yến Duyên sẽ được yên ổn sinh sống, đúng như thánh Giuse cũng đã nghe nói trong giấc mơ: con trẻ này sẽ cứu dân mình cho khỏi các tội lỗi của họ. Thank you.
sống thánh chứng nhân. Chuyện về mẹ Maria trong thần đô huyền nhiệm. Mẹ thành hôn với thánh Giuse. Khi được 13 tuổi rưỡi, đức nữ Maria đã phát triển đầy đặn cả về thể xác lẫn tâm hồn, nhân đức và công nghiệp. Trong một thị kiến, Thiên Chúa ban bố một mệnh lệnh làm cho lòng mẹ tràn ngập bỡ ngỡ, đau đớn. Chúa phán quả quyết với mẹ mà không một lời giải thích lý do. Con cha, con phải tìm một bạn đường cho cuộc đời con. Ôi, mệnh lệnh đó có thể nào phù hợp được với lời khấn khiết trinh mẹ đã đoan thệ với biết bao hạnh phúc, lời khấn mà mẹ thường luôn đoan thệ lại. Trái tim mẹ chỉ khấn khít với một mình Thiên Chúa, mà Chúa cũng đã từng long trọng nhận lời mẹ đoan thệ và nhận mẹ làm bạn tình trinh khiết đời đời. Cho nên, mẹ chê bỏ mọi thụ tạo. Đối với mẹ, được lệnh phải kết bạn là một hy sinh lớn lao hơn cả hy sinh của Abraham khi được lệnh phải xác tế con mình. Mẹ còn khấn khít với đức khiết trinh hơn tổ phụ Abraham khấn khít với Isaac nữa. Nhưng mẹ rất khôn ngoan, nên không phán đoán gì về mệnh lệnh rất trái ý làm mẹ phải ngỡ ngàng này. Dầu không còn gì để hy vọng, mẹ cũng cứ hy vọng. Mẹ thưa với Chúa, lạy Chúa sáng tạo trời đất, Chúa là Chúa muôn loài, Chúa có thể làm cho con sâu đất nhỏ hèn là con đây, tất cả những gì đẹp lòng Chúa. Miễn là con không bao giờ lỗi phạm lời con đã đoan nguyện với Chúa. Nếu không lạc xa thánh ý Chúa, một lần nữa, con xin xác nhận lời khấn khiết trinh suốt đời con, chỉ nhìn nhận một mình Chúa là bạn đường của con. Xin Chúa giải thoát nỗi khổ sở con đang chịu vì yêu mến Chúa. Mặc dầu có xao xuyến và buồn sầu, lúc đó, mẹ cũng quyết định vâng lời Chúa, một hành vi tuân phục anh hùng nhất đời mẹ từ trước tới giờ. Chúa phán với mẹ, Maria, con cứ an lòng, con phải nhẫn nại mới làm vui lòng cha. Cách thế nào hợp với ý con hơn cả, cha sẽ liệu cho con. Trở về với tình trạng thường xuyên, sau cuộc thị kiến ấy, mẹ tiếp tục nghĩ đến cả mệnh lệnh Chúa truyền, cả lời Chúa đoan hứa. Chúa dùng sự kiện này để mẹ tăng bội thêm những hành vi yêu mến, trông cậy, khiêm nhượng, khiết tịnh và các nhân đức khác. Trong khi tâm hồn mẹ chìm sâu trong những xao xuyến áy náy đó, Chúa báo mộng cho Thượng tế Simeon, truyền ông phải tìm cho Maria một người bạn trăm năm. Mặc dầu đó không phải là ý muốn của mẹ, vị thượng tế cao niên này liền xin Chúa chỉ định ai sẽ làm bạn đường của thiếu nữ siêu việt ấy. Chúa truyền cho ông bàn việc với các tư tế khác. Các vị đã họp nhau, bàn bạc và quyết định tìm cho mẹ một người trong hoàng tộc David theo quy định của lề luật và xin Chúa ban cho một dấu hiệu để biết Chúa chọn người nào. Các ông chỉ định ngay một ngày triệu tập các thanh niên thuộc hoàng tộc David đang ở Jerusalem đến đền thánh để các ông lựa chọn. Vào đúng ngày đó, mẹ Maria lên 14 tuổi chẵn. Tuy nhiên, cũng cần phải hỏi ý kiến của mẹ, nên thầy thượng tế đi tìm mẹ mà hỏi xem sao. Trước câu hỏi khôn ngoan của thầy thượng tế, gương mặt mẹ sáng lên một vẻ thẹn thùng trinh vẹn. Mẹ trả lời, phần riêng con quyết định sống đời trinh khiết để hiến thân phụng sự Chúa trong đền thờ này trọn đời con. Nhưng thầy là đại diện của Chúa, thầy có quyền nói cho con biết con phải làm điều nào hợp với thánh ý Chúa nhất. Thầy thượng tế Simeon trả lời, hỡi con ước muốn thế nào cho hợp với phán quyết của Chúa? Phần thầy chỉ nói với con là hiện nay chúng ta đang mong đợi Chúa cứu thế. Không một thiếu nữ Israel nào lại không muốn kết hôn. Mặt khác, con có thể vẫn tiếp tục phụng sự Chúa một cách trọn lành hơn được. Chúng ta sẽ nài xin Chúa ban cho một dấu hiệu để biết ai sẽ là người bạn trăm năm mà Chúa xếp đặt cho con. Cuộc thăm dò này xảy ra 9 ngày trước hôm các tư tế quyết định thực hiện tập họp các thanh niên hoàng tộc David tại đền thờ. Trong khoảng 9 ngày đó, mẹ Maria luôn luôn đẫm lệ xin Chúa chu toàn thánh ý Ngài. Chúa hiện ra với mẹ và phán bảo: "Con cha, con cứ vững tâm. Cha sẽ chọn cho con một người bạn trăm năm rất đẹp lòng cha. Người đó không hề chống lại lời khấn khích trinh của con, mà còn xác nhận nữa, con sẽ không bao giờ thiếu ơn cha bảo trợ." Mẹ trả lời cách khiêm nhượng: "Ôi Chúa yêu thương cao cả của con, Chúa từng biết rõ những nguyện vọng Chúa làm nảy sinh trong tâm hồn con từ ngày con vừa hiện hữu. Xin giữ gìn con trong sạch hoàn hảo như con đã đoan thệ với Chúa. Xin Chúa đừng bắt con kết hôn nếu con sẽ phạm lỗi lầm nào trong bậc ấy. Trước hết, xin Chúa ban ơn hướng dẫn con thực thi thánh ý Chúa, mặc dầu con chỉ là một con sâu đất yếu hèn, một bụi tro vô ích." Rất nhiều lần mẹ cũng bồn chồn trao đổi chuyện vãn với các thiên thần hầu cận mẹ. Một hôm, các vị này thưa với mẹ: "Hỡi hiền thê đấng tối cao, xin đức nữ cứ yên lòng. Thiên Chúa chịu trách nhiệm về tất cả những gì liên hệ đến đức nữ. Ý định của Ngài bao giờ cũng lạ lùng. Thụ tạo chúng ta không bao giờ lĩnh hội được, nhưng chỉ phải tôn kính thôi. Nếu Chúa muốn đức nữ tôn thờ phụng sự Chúa trong bậc đôi bạn, đức nữ sẽ làm đẹp lòng Ngài trong bậc ấy hơn là Phật lòng Ngài trong bậc khác. Xin đức nữ cứ tin cậy ở nơi Ngài. Chắc chắn Ngài sẽ dẫn đức nữ tới chỗ hoàn hảo nhất." Đức nữ trinh rất trung tín Maria ủy cho các thiên thần nhiệm vụ dâng lên Thiên Chúa niềm tôn kính phó thác thơ thảo của mình cho thánh ý quang phòng Ngài. Thời giờ thấm thoát qua đi, đã tới ngày các tư tế chỉ định. Ở Jerusalem, bấy giờ có nhiều thanh niên thuộc hoàng tộc David cùng một huyết thống với mẹ. Họ được triệu tập tại đền thờ. Trong bọn họ có một thanh niên nghèo sinh quán tại Nazareth, vì gia cảnh sa sút nên đến cư ngụ tại thành thánh Jerusalem. Quý danh thanh niên đó là Giuse, bà con rất gần với đức trinh nữ. Giuse khi lên 12 tuổi đã tuyên khấn giữ đức khiết trinh trọn đời. Lúc này chàng được 33 tuổi, vẻ mặt tuấn tú, lộ ra một đức hạnh vô song. Chàng đã sống một cuộc đời rất trong sạch, không thể chê trách trước mặt Thiên Chúa và loài người. Chính vì thế, chàng được đặc biệt triệu đến dự cuộc họp này, mặc dầu chàng không có một ước vọng kết hôn nào. Chàng đến chỉ vì vâng theo mệnh lệnh của các tư tế. Các thanh niên cùng nhau hợp lời cầu nguyện với các tư tế. Lúc đó, Chúa soi sáng cho Thầy Thượng Tế bảo họ mỗi người phải cầm một cành cây khô, cầu xin Chúa tỏ ý Ngài chọn ai. Biết đức nữ Maria là người có duyên sắc, có tài sản, nhất là có đức hạnh tuyệt vời, các thanh niên đó đều ước vọng được thành hôn với nàng. Chỉ có một mình Giuse là không đặt một mộng ước nào. Đối với đức nữ, chàng tôn kính còn hơn những người kia nữa. Chàng không muốn kết hôn và cũng tin mình chẳng đáng đẹp duyên với đức nữ. Chàng thầm tuyên lại lời khấn khiết tịnh và phó mình mặc thánh ý Chúa. Trong lúc mọi người cầu nguyện, cành cây của Giuse là cành duy nhất nở một chồi hoa. Một bồ câu lộng lẫy lại xuống đỗ trên đồng chàng. Đồng thời có tiếng Thiên Chúa phán với chàng: Giuse đầy tớ ta, Maria phải là bạn đời của con. Con hãy thận trọng kính cẩn cưới Maria, vì người có một đức thanh tịnh vẹn toàn. Con hãy thực hiện tất cả những gì người sẽ nói với con. Trước quang cảnh lạ thường đó, các tư tế nhìn nhận ngay Giuse là người được Chúa chọn. Các vị cho gọi Maria đến. Mẹ xuất hiện cách đoan trang, nết na, nghiêm cẩn và nhất là oai nghi, bắt người ta phải cung kính hơn thiên thần. Các tư tế phối hợp đức nữ với thánh Giuse, một vị trượng phu thanh tịnh nhất, thánh thiện nhất trong nam giới của loài người. Sau đó, với một thái độ rất đoan chính và trầm tư, Đức Maria dã từ các tư tế và bà giáo Anna, xin họ chúc lành. Mẹ cũng xin lỗi tất cả các cô bạn cùng nhà. Cảm ơn mọi người vì tình nghĩa, vì ân huệ đã dành cho mẹ trong những năm dài chung sống. Tất cả những việc đó, mẹ làm một cách khiêm nhượng và cẩn trọng. Mẹ đã rất ít nói, nhưng đã nói lời nào là lời đó mang nặng ý nghĩa và tâm tình. Mẹ ra khỏi đền thờ lòng đau như cắt, vì tự nhiên mẹ không bao giờ muốn bỏ đền thờ. Rồi cùng với Thánh Giuse, mẹ trở về Nazareth, nơi quê hương, nơi mẹ có một ít gia tài cha mẹ để lại cho.
Giáo hội hiện thế, chiêm ngưỡng mầu nhiệm nhập thể Giáng sinh. Khi thời gian viên trọn, Thiên Chúa đã sai con Ngài đến. Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị qua tông thư tiến đến ngàn năm thứ ba. Trong lúc mà ngàn năm thứ ba của một tân thiên niên gần đến, thì tâm tưởng của chúng ta tự nhiên nghĩ đến những lời của Thánh Tông Đồ Phaolô: Khi thời gian viên trọn, Thiên Chúa đã sai con Ngài đến, được hạ sinh bởi một người nữ. Thời gian viên trọn này trùng hợp với mầu nhiệm nhập thể của ngôi lời của con đấng là một với cha và với mầu nhiệm cứu chuộc trần gian. Trong đoạn thư này, Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng con Thiên Chúa được hạ sinh bởi một người nữ, được hạ sinh theo lệ luật và đến thế gian để cứu chuộc tất cả những ai lệ thuộc lệ luật, để họ nhận được ơn làm nghĩa tử, nghĩa nữ. Rồi Thánh nhân thêm: Vì anh em là những người con, Thiên Chúa đã sai thần linh của con Ngài vào tâm hồn của chúng ta, kêu lên A-ba, lạy cha. Và lời Ngài kết luận thật là an ủi. Thế nên, do Thiên Chúa, anh em không còn là nô lệ mà là con cái. Và nếu là con cái thì anh em là kẻ thừa tự. Việc Thánh Phaolô trình bày mầu nhiệm nhập thể bao gồm mặc khải về mầu nhiệm ba ngôi và về công cuộc của con được tiếp tục nơi sứ mệnh của Chúa Thánh Thần. Việc nhập thể của con Thiên Chúa, việc người được thụ thai và hạ sinh là điều kiện tiên quyết cho việc Chúa Thánh Thần được sai đến. Như thế, đoạn văn này của Thánh Phaolô đã làm sáng tỏ sự viên trọn của mầu nhiệm nhập thể cứu rỗi. Trong phúc âm của mình, Thánh Luca đã truyền lại cho chúng ta một trình thuật trọn gọn về trường hợp Giáng sinh của Chúa Giêsu. Vào những ngày ấy, Hoàng đế Caesar Augustus ban sắc lệnh truyền cho toàn cõi đế quốc của mình phải khai tên làm sổ. Nên tất cả mọi người đã đi khai tên làm sổ tại quê quán của mình. Giuse cũng từ thành Nazareth xứ Galilea xuống Judea, đến thành David là Bethlehem, vì người là dòng dõi của nhà David, để khai tên làm sổ với Maria. Đang ở đó thì ngày sinh nở của Maria đã đến. Maria đã sinh con trai đầu lòng, bọc người trong khăn và đặt người nằm trong máng cỏ, vì các ngài không có chỗ nào để chọn. Như thế là điều thiên thần Gabriel báo trước vào lúc truyền tin đã được nên chọn, khi thiên thần nói cùng trinh nữ Nazareth những lời này: Kính mừng đầy ơn phúc, Chúa ở cùng trinh nữ. Maria bối rối khi nghe thấy những lời này, vì thế vị sứ giả thần linh liền thêm: Hỡi Maria, đừng có sợ, vì trinh nữ đã được ơn nghĩa cùng Thiên Chúa. Này đây, trinh nữ sẽ thụ thai và cứu mang một người con trai. Đấng trinh nữ sẽ gọi tên là Giê-xu. Người sẽ là một đấng cao cả và được gọi là con đấng tối cao. Chúa Thánh Thần sẽ đến với trinh nữ và quyền phép đấng tối cao sẽ bao phủ trinh nữ. Bởi thế, con trẻ sinh ra sẽ được gọi là Thánh, là con Thiên Chúa. Maria đã không ngần ngại đáp lại lời Thiên Thần: Này, tôi là nữ tỳ của Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi theo như lời của Ngài. Chưa bao giờ lịch sử loài người như lần này lại tùy thuộc vào việc đồng ý của một tạo vật đến như vậy. Thánh Gioan trong phần mở đầu phúc âm của mình chỉ bằng một câu đã gói trọn tất cả ý nghĩa sâu xa của mầu nhiệm nhập thể. Ngài viết: Và lời đã hóa thành nhục thể và ở giữa chúng ta, đầy ân sủng và chân lý. Chúng ta đã được thấy vinh hiển của Người, vinh hiển của Người Con duy nhất đến từ Cha. Đối với Thánh Gioan, việc nhập thể của lời hằng hữu làm một với Cha được thực hiện nơi cuộc đầu thai và hạ sinh của Chúa Giê-xu. Thánh Ký nói về lời ở nơi Cha ngay từ ban đầu, và nhờ Người mà mọi vật hiện hữu được tạo thành. Trong Người là ngôi lời có sự sống, một sự sống là ánh sáng soi con người. Về Người Con duy nhất là Thiên Chúa, bởi Thiên Chúa này, Thánh Tông Đồ Phao-lô viết rằng, Người là trưởng tử của mọi tạo vật. Bởi ngôi lời, Thiên Chúa đã tạo dựng nên thế gian này. Ngôi lời là sự khôn ngoan đời đời, là tư tưởng và là hình ảnh chính yếu của Thiên Chúa. Người phản ảnh vinh hiển của Cha và là hiện thân đích thực của bản tính Cha. Từ đời đời, được Cha sinh ra và yêu mến, như Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Người là nguyên lý và là mẫu thức của mọi sự Thiên Chúa dựng nên trong thời gian. Sự thật xảy ra là, vào lúc thời gian viên trọn, lời hằng hữu đã nhận lấy thân phận của một tạo vật. Làm cho biến cố xảy ra ở Bethlehem 2000 năm trước đây có một giá trị đặc biệt theo vũ trụ quan. Nhờ ngôi lời mà thế giới tạo vật hiện lên như một khu vườn muôn màu, một vũ trụ lớp lan. Và cũng chính ngôi lời, bằng việc mặc lấy xác thể, đã canh tân lại trật tự vũ trụ trong tạo vật. Bức thư gửi cho tín hữu Ê-phê-sô nói về mục đích mà Thiên Chúa đã phác họa nơi Chúa Kitô, một dự án cho thời điểm viên trọn, đó là để hiệp nhất tất cả trong Người, những sự trên trời cùng những sự dưới đất. Xin tỷ nữ xin vâng Maria giúp chúng con biết đón nhận lời nhập thể là tất cả mặc khải thần linh bằng đức tin tuân phục của mẹ, một đức tin biết đáp ứng thánh linh ở mọi nơi và trong mọi lúc, để chúng con cùng mẹ muôn đời được hiệp thông thần linh với Thiên Chúa là Cha và Con và Thánh Thần. Amen.